113 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương 14 câu 12 đến câu 14. Rồi Chúa Giêsu nói với kẻ đã mời người rằng: khi nào ông đại khách ăn trưa hay ăn tối thì đừng kêu bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đại tiệc hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Quý vị và các bạn thân mến, Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không dạy chúng ta lên một danh sách các khách mời trong các bữa tiệc, nhưng Chúa Giêsu dạy, dù ở trong bất cứ cảnh huống nào, chúng ta luôn hướng đến ơn cứu độ và sự sống đời đời. Đoạn Tin Mừng thật ngắn ngủi hôm nay đã thuật lại rằng, vào một ngày Sa-bát, một người Pha-ri-siêu mời Chúa Giê-xu đến dùng bữa tối tại nhà ông ta. Chúa Giê-xu áp dụng ngay một thực tế có thật, đó là việc ông ta mời khách, để hướng ông ta đến những việc làm có giá trị cho sự sống đời sau. Về đối tượng khách mời, Chúa khuyên ông ta hãy gác sang một bên những ưu tiên về quan hệ huyết thống, quan hệ bạn bè, quan hệ láng giềng, hoặc ưu tiên về giá trị kinh tế. Chúa rằng, đừng mời bạn bè, anh em hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, mà hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, để chỉ nghĩ đến đồng loại và những hành động vô cầu, vô lợi. Tại sao Chúa lại muốn người Pha-ri-siêu thay đổi chọn lựa khi mời khách dùng bữa như vậy? Chắc chắn, Chúa muốn hướng ông ta đến một cùng đích tối hậu khi làm một công việc nào đó. Chúa cho ông thấy khi ông mời những người bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có. Rất có thể là những người này vì quan hệ thân thiết hoặc vì khả năng kinh tế sẽ mời lại ông để đáp lễ, không dịp này thì dịp khác. Và như vậy, ông đã được đáp lễ rồi. Còn nếu ông mời những người nghèo khó, tàn tật, què quạc, đuôi mù, không phải là vì họ thiếu lịch sự, không biết mời lại để đáp lễ, nhưng dù họ có muốn mời lại đi chăng nữa, họ cũng chẳng biết phải làm thế nào để có thể đáp lễ. Dẫn chứng của Chúa quan trọng ở phần kết luận cuối cùng. Và vì họ không có gì đáp lễ, nên ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Như vậy, không phải Chúa chỉ nhắc người Pharisêu về đối tượng khách mời, mà Chúa muốn nhắc ông ta về một điều cao siêu hơn, đó là việc sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Điều Chúa nhắc người Pharisêu hôm nay giúp chúng ta suy nghĩ và tự hỏi, chúng ta có phải là người lành không? Chúng ta có được sống lại như họ không? Chúng ta có phải là người có phúc không? Để có được đáp số đúng chính xác, điểm cao và phần thưởng tối hậu, thiết nghĩ chúng ta chỉ việc bám theo lời Chúa dạy hôm nay. Chúng ta phải biết chọn lựa cách chọn lựa của Chúa. Hãy biết mở lòng ra, yêu thương những người cùng khốn, những người bệnh tật, những người bị xã hội bỏ rơi, những người không có khả năng tự nuôi sống hoặc chăm sóc cho mình. Chúng ta hãy làm việc thiện mà không cầu từ lợi, không tìm đền bù hay đáp trả sòng phẳng ở đời này. Chúng ta phải hướng về sự sống vĩnh cửu. Hãy gieo những hạt mầm tốt để trái phúc được trổ sinh. Ngày các kẻ lành sống lại, Chúa sẽ nói với mọi người chúng ta, con mới thật có phúc, những điều tốt con làm bây giờ mới được đáp lễ. Có một câu chuyện có thật tại một cộng đoàn dòng tu nọ như sau. Trong cộng đoàn ấy, mọi người thắc mắc không hiểu tại sao, cứ mỗi tuần vào đêm thứ bảy, một thầy già của họ biến mất. Cả cộng đoàn nghi thầy già bí mật đi gặp đứng toàn năng, vì thế họ bàn luận và sai người theo dõi thầy. Đây là điều mà người theo dõi đã thấy, anh ta thuật lại. Thầy già đã giả dạng một nông dân, đi ra khỏi nhà vào ban đêm, đến phục vụ một bà lương dân tập nguyện tại một túp liều tranh gần cộng đoàn. Ông thầy già dọn phòng và chuẩn bị bữa ăn ngày Chủ nhật hôm sau cho bà. Khi anh thanh niên được phái đi theo dõi trở lại, cộng đoàn hỏi, thầy già đi đâu? Có phải ngài lên trời không? Anh thanh niên đáp, không, thầy già đã lên cao hơn cả trời. Ước gì trong suốt hành trình theo Chúa của mỗi người chúng ta, luôn biết hướng lòng về quê hương vĩnh cửu, về hạnh phúc đời đời, bằng cách thực thi lời Chúa dạy, sống bác ái yêu thương, giúp đỡ mọi người trong mọi cảnh huống mà không đòi phải trả lẽ. Lạy Chúa, người đời thường đòi sòng phẳng, có quà có lại mới toại lòng nhau. Người đời thường đòi, hòn đá ném đi, hòn chì ném lại. Nhưng lòng yêu thương của Chúa luôn vượt qua những toan tính nhỏ bé tầm thường của chúng con. Chúa tạo dựng chúng con từ hư vô. Chúa cho chúng con biết bao ân huệ giữa cuộc đời dương thế mỗi ngày. Thế nhưng, Chúa đâu cần chúng con đền đáp cho Chúa. Chúa chỉ đòi hỏi chúng con, hãy lấy tình yêu đó mà đối xử tốt với nhau. Chúa muốn rằng, khi chúng con đã lãnh nhận nhưng không, thì chúng con cũng biết cho đi bằng tình yêu quảng đại. Xin giúp chúng con biết sống tinh thần vô vị lợi như Chúa đã dạy hôm nay. Xin loại trừ nơi chúng con sự ích kỷ tầm thường. Xin hướng lòng trí chúng con về sự sống vĩnh cửu. Amen.
Nhưng là Chúa sống trong con từng ngày, cùng với Chúa con về muôn lối, gieo tình yêu mới đắm say lòng người. Đời con nên là tấm gương, phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Giờ nơi con qua và nơi con đến, tràn ngập yêu thương, tràn hòa niềm vui. Tình Chúa lớn mãi giữa đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi Do Thái cùng bênh vực các tôn giáo thiểu số. Trong buổi tiếp kiến sáng 24 tháng 10 vừa qua, dành cho phái đoàn của Trung tâm Do Thái Simon Wiesenthal, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ nỗ lực chung bài trừ mọi cuộc bách hại các nhóm thiểu số tôn giáo cũng như chủng tộc. Trung tâm Simon Wiesenthal là một tổ chức Do Thái quốc tế bênh vực các quyền con người. Trụ sở chính của cơ quan này đặt tại thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ, và chi nhánh tại 7 thành phố khác. Trong đó có Paris, Buenos Aires và Jerusalem. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha tái khẳng định lập trường của Công giáo bài trừ mọi hình thức kỳ thị chủng tộc, bất bao dung và các chủ trương bài Do Thái. Ngài nói thêm rằng, vấn đề bất bao dung phải được đương đầu một cách toàn diện. Nơi nào có một thiểu số bị bách hại và gạt ra ngoài lề vì những xác tín tôn giáo hoặc chủng tộc, thì thiện ích của toàn thể xã hội bị lâm nguy và tất cả chúng ta phải cảm thấy có liên hệ. Tôi đặc biệt đau buồn khi nghĩ đến những đau khổ, tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội và những cuộc bách hại mà nhiều Kitô hữu đang phải chịu ở nhiều nước trên thế giới. Chúng ta hãy hiệp sức với nhau để cổ võ một nền văn hóa gặp gỡ, tôn trọng, cảm thông và tha thứ cho nhau. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của việc giáo dục và nói rằng, giáo dục ở đây không phải chỉ là thông truyền kiến thức, nhưng là chuyển giao một chính tá đã sống thực. Điều này giả thiết phải thiết lập một sự hiệp thông trong cuộc sống, một giao ước với các thế hệ trẻ, luôn luôn cởi mở đối với chân lý. Về điểm này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chúng ta phải thông truyền không những kiến thức về lịch sử cuộc đối thoại giữa Do Thái và Công giáo, về những khó khăn đã trải qua và về những tiến bộ đã đạt được trong những thập niên gần đây. Nhưng nhất là, chúng ta phải có khả năng thông truyền sự say mê gặp gỡ và hiểu biết về tha nhân, cổ võ sự can dự tích cực và trách nhiệm của giới trẻ chúng ta. Trong lĩnh vực này, sự dấn thân chung để phục vụ xã hội và những thành phần yếu thế nhất có một tầm quan trọng rất lớn.
Tin Roma. Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục gửi tài liệu chuẩn bị Đại hội chung Ngoại thường lần thứ ba của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Hồi đầu tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco công bố sẽ triệu tập Đại hội chung Ngoại thường lần thứ ba của Thượng Hội đồng Giám mục tại Roma từ ngày mùng 5 đến ngày 19 tháng 10 năm 2014 về chủ đề Các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của công cuộc loan báo tin mừng. Để chuẩn bị cho đại hội này, Đức Tổng Giám mục Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã gửi đến các hội đồng giám mục trên thế giới một tài liệu chuẩn bị, trình bày những suy tư căn bản, kèm theo bản câu hỏi, mời gọi các giáo hội địa phương đóng góp ý kiến. Theo yêu cầu của Đức Tổng Giám mục Bandisseri, các giáo hội địa phương phải gửi bản góp ý của mình về cho Roma, chậm nhất là cuối tháng Giêng năm 2014. Trong tài liệu chuẩn bị nói trên, do văn phòng thư ký hội đồng giám mục đề cập đến các vấn đề như gia đình và việc loan báo tin mừng, giáo hội và tin mừng về gia đình, và sau đó là các bản câu hỏi. Phần bản câu hỏi nhằm giúp các hội thánh địa phương tham dự tích cực vào sự chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Ngoại thường này, hướng tới mục đích loan báo tin mừng trong hoàn cảnh bao nhiêu là thách đố mục vụ ngày nay, liên hệ tới gia đình. Trong một thời sự những ngày sắp tới, chúng tôi sẽ dần gửi đến quý vị và các bạn nội dung của tài liệu chuẩn bị này. Riêng trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn phần 1 và 2 của bản câu hỏi. Phần thứ nhất, về việc phổ biến Kinh Thánh và huấn quyền của giáo hội về gia đình. Bản câu hỏi đặt vấn đề như sau. A. Mức độ hiểu biết thực sự của các tín hữu về giáo huấn của Kinh Thánh của Công đồng Vatican II, hiến chế Gaudium et Spes, của Tông huấn Familiaris Consortio và các tài liệu khác của huấn quyền hậu Công đồng về giá trị của gia đình theo Hội Thánh Công giáo như thế nào? Làm thế nào để các tín hữu của chúng ta được đào tạo về đời sống gia đình theo giáo huấn của Hội Thánh? B. Những nơi biết giáo huấn của Hội Thánh, người ta có đón nhận trọn vẹn giáo huấn ấy không? Có những khó khăn gặp thấy trong áp dụng thực hành hay không? Đó là những khó khăn nào? C. Làm thế nào để giáo huấn của Hội Thánh được lan truyền qua các chương trình mục vụ ở cấp toàn quốc, cấp giáo phận và giáo xứ? Dạy giáo lý về gia đình như thế nào? D. Ở mức độ nào, và đặc biệt ở những khía cạnh nào, giáo huấn này thực sự được biết, được đón nhận, hoặc bị từ chối hay phê phán trong những phạm vi bên ngoài giáo hội? Có những yếu tố văn hóa nào ngăn cản người ta đón nhận trọn vẹn giáo huấn của giáo hội về gia đình? Phần thứ hai, về hôn nhân theo luật tự nhiên. Bản câu hỏi đặt những vấn đề sau đây. A. Khái niệm luật tự nhiên chiếm vị trí nào trong nền văn hóa dân sự, ở cấp cơ cấu định chế, giáo dục và học vấn, cũng như ở bệnh viện phổ cập trong người dân? Có những quan niệm về nhân học nào ở nền tảng của cuộc chiến đấu cho nền móng tự nhiên của gia đình này? B. Những khi tư hữu nói chung, hiện nay có đón nhận khái niệm luật tự nhiên về sự kiện một người nam và một người nữ kết hợp với nhau, đúng như nó là thế hay không? C. Làm sao, cả trên lý thuyết lẫn trong thực hành, luật tự nhiên về sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ nhằm tạo nên một gia đình lại bị phản đối? Luật tự nhiên đó được đề xướng và đào sâu như thế nào trong các cơ quan, tổ chức, dân sự và giáo hội? D. Nếu như những người đã chịu phép rửa mà không thực hành đạo, hay những người tự tuyên bố mình là người không tin, xin cứ hành lễ thành hôn, trước những thách đố mục vụ này, chúng ta phải làm thế nào?
Tin Roma. Đức Tổng Giám mục Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin nói rằng, việc chăm sóc mục vụ cho người ly dị tái hôn không chỉ là vấn đề rước lễ. Tiếp theo sau thông báo, Đức Thánh Cha Francisco sẽ triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục khóa ngoại lệ vào tháng 10 năm 2014 về chủ đề chăm sóc mục vụ cho gia đình. Đã có những suy đoán rằng, Thượng Hội đồng có thể thay đổi luật giáo hội quy định người công giáo đã ly dị và tái hôn không được rước lễ. Trong bối cảnh này, ngày 23 tháng 10 vừa qua, Nhật báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh đã đăng tải một bài viết dài của Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Tổng Giám mục Gerhard Ludwig Müller, nói về vấn đề tái hôn và việc lãnh nhận các bí tích. Mở đầu bài viết nhan đề Quyền năng của ân sủng, Đức Tổng Giám mục Müller tái khẳng định giáo huấn của giáo hội rằng hôn nhân là bất khả phân ly, và điều này được cả Thánh Kinh và Thánh Truyền minh chứng. Ngài thừa nhận rằng, ngày nay những hiểu sai về ý nghĩa của hôn nhân khiến cho có nhiều cuộc hôn nhân bất thành hơn trước đây, nhưng các cặp vợ chồng không được tự ý phán quyết rằng cuộc hôn nhân của họ có phải là vô hiệu hay không. Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin viết, hôn nhân không chỉ đơn giản là mối tương quan của hai người với Thiên Chúa, mà còn là một thực tại của giáo hội, một bí tích, và không phải cá nhân có quyền phán quyết tính hợp lệ của hôn nhân, nhưng quyền ấy thuộc về giáo hội, là cộng đoàn mà các cá nhân ấy được tháp nhập vào nhờ đức tin và bí tích rửa tội. Ngài cũng nói thêm rằng, Ngài biết giáo huấn ấy không hề dễ chịu, nhưng những người đã ly dị và tái hôn nên biết rằng họ không đơn độc, và giáo hội là một cộng đoàn của sự cứu rỗi luôn đồng hành với họ. Rõ ràng, việc chăm sóc mục vụ cho người ly dị tái hôn không được giảm thiểu vào vấn đề lãnh nhận bí tích thánh thể, nhưng phải mở rộng hơn nhiều và tìm cách đánh giá đúng đắn đối với các tình huống khác nhau. Điều quan trọng là nhận ra rằng, ngoài việc rước lễ, còn có những cách khác nữa để ở trong mối tương quan bằng hữu với Thiên Chúa. Người ta có thể đến với Thiên Chúa bằng cách chạy đến với người trong đức tin, đức cậy và đức mến, trong sám hối và cầu nguyện. Thiên Chúa có thể ban ơn cứu rỗi cho con người bằng nhiều cách khác nhau, ngay cả khi con người thấy mình đang sống nghịch với ơn cứu rỗi.
Tin Busan, Hàn Quốc. Hội đồng Thế giới các giáo hội họp đại hội tại Hàn Quốc. Hôm thứ Tư 30 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Thế giới các giáo hội khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ 10 tại Busan, Hàn Quốc. Đại hội kéo dài đến ngày mùng 8 tháng 11 với chủ đề Lạy Thiên Chúa Hằng Sống, xin dẫn chúng con đến công lý và hòa bình. Đại hội được tổ chức 7 năm một lần. Tham dự đại hội lần này có hơn 3.000 đại biểu đại diện cho 345 giáo hội và các cộng đoàn giáo hội thành viên, cũng như các đại diện của các tổ chức và giáo hội không phải là thành viên. Chương trình mỗi ngày của đại hội bắt đầu bằng việc cầu nguyện chung và suy niệm kinh thánh ngắn, sau đó là những buổi hội thảo, học hỏi thánh kinh, đối thoại đại kết, trình diễn và kết thúc bằng giờ cầu nguyện buổi tối theo các truyền thống Kitô giáo khác nhau. Một trong những nhiệm vụ chính của đại hội là bầu ra ủy ban trung ương mới để đảm nhiệm công việc của Hội đồng Thế giới các giáo hội từ đại hội tại Busan này cho đến đại hội tiếp theo. Đức Hồng Y Kokok, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ Vũ Hiệp Nhất các Kitô hữu đã hiện diện tại phiên khai mạc và chuyển đến đại hội một sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong sứ điệp do Đức Hồng Y Kokok chuyển cho các tham dự viên, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tất cả mọi người Kitô thuộc mọi giáo hội hãy thực thi tình liên đới với những người yếu đuối nhất, những người đang sống nơi những vùng ngoại biên xã hội chúng ta. Theo cái nhìn của Đức Thánh Cha, thì cần phải cổ võ hữu hiệu những điều kiện văn hóa, xã hội, pháp lý nhắm bảo vệ gia đình như viên đá gốc tường giữ vững xã hội. Đức Giám mục Brian Farrell, Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Cổ Vũ Hiệp Nhất các Kitô hữu, sẽ dẫn đầu phái đoàn công giáo chính thức gồm 25 thành viên tham gia đại hội. Các thành viên này đại diện cho giáo triều Roma, các hội đồng giám mục, các dòng tu và các phong trào giáo dân. Giáo hội công giáo không là thành viên của Hội đồng Thế giới các giáo hội Kitô, nhưng có phái đoàn tham dự vào các buổi họp của Ủy ban Đức tin và Hiến chế với các anh chị em tin lành Pentecost. Theo nguồn tin của hãng tin công giáo Thụy Sĩ APIC, hôm 30 tháng 10 vừa qua, đại hội cũng bàn đến vấn đề sự bách hại càng ngày càng nhiều hơn đối với người Kitô trên thế giới.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Sáng ngày 25 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 150 tham dự viên khóa họp toàn thể lần thứ 21 của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Ngài đề cao ơn gọi chức năng của gia đình, đặc biệt kêu gọi quan tâm đến trẻ em và người già. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hai điểm. Trước tiên, gia đình là một cộng đoàn sự sống, có cuộc sống tự lập. Gia đình gồm những người yêu thương, đối thoại, hy sinh cho nhau và bênh vực sự sống, nhất là những sự sống mong manh và yếu đuối nhất. Gia đình chính là động cơ của thế giới và lịch sử. Trong gia đình, mỗi người ý thức về phẩm giá của mình, và nếu được giáo dục theo tinh thần Kitô, họ sẽ nhìn nhận phẩm giá của mỗi người, nhất là những người yếu đau và bị gạt ra ngoài lề. Thứ hai, gia đình được xây dựng trên hôn nhân. Có thể nói, hôn nhân là bí tích đầu tiên của con người, trong đó con người khám phá bản thân, tự hiểu biết về mình trong tương quan với tha nhân và trong tương quan với tình thương mà họ có khả năng trao ban và lãnh nhận. Trong hôn nhân, người ta hiến thân hoàn toàn, không tính toán hay dè dặt, chia sẻ tất cả, trao ban và từ bỏ, tín thác nơi Chúa quan phòng. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh cách riêng đến hai giai đoạn của đời sống gia đình là tuổi thơ và tuổi già. Ngài cảnh giác rằng, một xã hội bỏ rơi trẻ em và gạt bỏ người già thì cắt đứt căn cội của mình và làm cho tương lai của mình đen tối. Mỗi lần một trẻ em bị bỏ rơi và một người già bị gạt bỏ, thì không những người ta thi hành một hành vi bất công, nhưng còn xác nhận sự thất bại của xã hội ấy. Chăm sóc trẻ em và người già chính là một chọn lựa văn minh. Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình đã nhóm họp từ ngày 23 đến 25 tháng 10 vừa qua. Trong đó, ngoài một số hồng y và giám mục, còn có nhiều đôi vợ chồng thành viên. Khóa họp này được tiếp nối với cuộc hành hương của các gia đình thế giới trong năm Đức Tin ở Roma. Các gia đình đã gặp Đức Thánh Cha chiều 26 tháng 10 vừa qua và tham dự thánh lễ với Ngài sáng Chủ nhật 27 tháng 10.
Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ triệu tập công nghị hồng y trong đầu năm tới. Đức Thánh Cha Francisco sẽ họp kín với tất cả quý vị hồng y trong hai ngày 19 và 20 tháng 2 năm 2014, và tiếp liền đó triệu tập công nghị hồng y trong hai ngày 21 và 22 tháng 2 để phong tước cho các tân hồng y. Theo nguồn tin của hãng tin E-Media tại Roma, được hãng tin Công giáo Thụy Sĩ trích lại, thì sau hai lần họp với ủy ban 8 vị hồng y cố vấn, một vào đầu tháng 12 tới, từ mùng 3 đến mùng 5, và một từ ngày 17 đến 18 tháng 2 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco sẽ triệu tập tất cả các vị hồng y trên thế giới về họp kín trong một công nghị ngoại thường kéo dài 2 ngày, 19 và 20 tháng 2. Rồi tiếp liền đó, ngày mở công nghị hồng y thường vụ trong hai ngày 21 và 22 tháng 2 để phong tước cho các vị tân hồng y. Như thế, chỉ chưa đầy một năm kể từ khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã có ba lần họp với ủy ban cố vấn gồm 8 vị hồng y và hai lần công nghị hồng y tiếp liền nhau, một ngoại thường và một thường vụ. Ngày phong tước cho các tân hồng y vào ngày 22 tháng 2 là ngày rất có ý nghĩa, vì đúng vào lễ kính tòa Thánh Phêrô. Trong lịch sử quá khứ, đã có nhiều công nghị hồng y đã được tổ chức vào ngày này. Được biết, vào thời điểm 22 tháng 2 năm 2014, hồng y đoàn còn 201 vị, nhưng chỉ có 106 vị dưới 80 tuổi còn quyền vào mật viện bầu giáo hoàng. Nếu còn tuân giữ con số 120 vị dưới 80 tuổi vào mật viện, như Đức Phaolô Địa Lục đã quy định, thì Đức Francisco sẽ phong 14 vị tân hồng y. Tuy nhiên, như những vị tiền nhiệm thường làm, Đức Francisco có thể phong hơn con số 14 vị tân hồng y. Lần phong tước hồng y cuối cùng trước đây là vào năm 2012, do Đức Benedicto thứ 16 thực hiện.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ. do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đề tài bài học hỏi phụng vụ hôm nay là các điểm được nhấn mạnh trong giáo lý thánh thể của ba thế kỷ đầu. Sách giáo huấn các tông đồ đầu thế kỷ thứ hai, sách minh giáo của thánh Justino giữa thế kỷ thứ hai, và sách truyền thống các tông đồ của thánh Ippolito thành Roma đầu thế kỷ thứ ba. Ba tập sách này đã cho chúng ta những chỉ dẫn về việc cử hành thánh thể vào ba thế kỷ đầu của giáo hội. Nhờ các chỉ dẫn này, chúng ta có thể đưa ra một số điểm được nhấn mạnh, liên hệ tới giáo lý thánh thể của giáo hội vào những thế kỷ này. Điểm đầu tiên là, thánh thể là cuộc tập hợp huynh đệ của các tín hữu. Điều này được nhận ra khi các tài liệu đầu tiên đã liên kết thánh thể với bữa tiệc Agape của cộng đoàn tín hữu. Đây là một lối trình bày tiếp nối truyền thống của Cựu Ước về các bữa tiệc hiệp thông giữa các phần tử của dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Chính Chúa Giê-xu cũng đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh một bữa tiệc mừng biến cố vừa qua. Trong đó, toàn thể dân Do Thái hân hoan tưởng niệm biến cố được giải thoát ra khỏi Ai Cập và đem họ trở về đất hứa, cũng như được kiến tạo nên một dân cùng chia sẻ các ân huệ Thiên Chúa dành cho họ qua giao ước Sinai. Trong cái nhìn này, thánh thể được coi như một cuộc tập hợp của dân mới để mừng biến cố vượt qua của Chúa Kitô. Các tài liệu đầu tiên về thánh thể đã cho thấy khía cạnh thánh thể như cuộc tập hợp. Trước tiên, vào các thế kỷ đầu, tiệc thánh thể và tiệc thân hữu Agape còn đi liền với nhau. Sách Tông đồ Công vụ và thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto đã cho thấy khía cạnh này một cách rõ rệt. Sách Tông đồ Công vụ viết như sau: những người này chăm chỉ nghe các tông đồ giảng dạy, cùng nhau tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện. Các tín hữu sống hiệp nhất với nhau và để mọi tài sản làm của chung. Hằng ngày họ cùng nhau đi viếng đền thờ, họ bẻ bánh ở tư gia và ăn uống đơn sơ vui vẻ. Trích sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 42 đến 46. Sách giáo huấn các tông đồ còn tiếp tục trình bày truyền thống trên đây về bữa tiệc thánh thể. Hơn nữa, người ta còn thấy bữa tiệc thánh thể là một cuộc họp quan trọng của các tín hữu vào ngày Chủ nhật, như là lễ nghi chính yếu của buổi tập họp để mừng việc Chúa Kitô chịu chết và sống lại. Đằng khác, cuộc tập họp thánh thể vào ngày Chủ nhật còn mang ý nghĩa cánh chung, vì họ coi cuộc tập họp này là biểu hiệu việc Thiên Chúa đến viếng thăm dân của người qua Chúa Kitô. Đồng thời, người tín hữu khi họp mừng lễ vượt qua như vậy, họ mong chờ một bữa tiệc cánh chung hoàn tất mọi sự trong thời kỳ sau hết. Dần dần với thời gian, bữa tiệc thánh thể đã tách rời khỏi bữa tiệc thân hữu Agape. Dù vậy, việc cử hành thánh thể vẫn còn được coi như là một cuộc tập họp. Bản báo cáo của ông Pline Lejeune gửi đến Hoàng đế Trajan đã cho biết như sau: vào ngày Chủ nhật, các tín hữu của đạo mới thường có hai cuộc họp, một buổi họp vào ban sáng, và buổi họp này có tính cách thờ tự. Người ta có thể coi đây là buổi cử hành thánh thể. Rồi còn một cuộc họp khác vào ban chiều, trong đó người tín hữu họp nhau lại để ăn uống các đồ ăn thường nhật, và có lẽ đây là cuộc họp để cử hành bữa ăn thân hữu Agape. Vào giữa thế kỷ thứ hai, sách Minh giáo của Thánh Justino đã mô tả nghi lễ ngày Chúa Nhật khi các tín hữu tập hợp lại từ các nơi tại thành thị cho đến chốn thôn quê. Tất cả tập hợp lại bên cạnh vị giám mục của mình, để cùng ngài và linh mục đoàn và phó tế cử hành nghi lễ thánh thể. Trong cuộc họp này, người ta có quyên góp tiền để giúp đỡ những người nghèo khó túng thiếu trong cộng đoàn. Do đó, cuộc họp thánh thể là một biểu hiệu của sự hiệp nhất trong cộng đoàn và là dịp biểu lộ tình bác ái giữa các phần tử với nhau. Sau đây, chúng ta thử tìm hiểu thêm căn bản thần học của khía cạnh tập họp thánh thể. Cuộc tập họp thánh thể này không phải là do nguyên cớ tự nhiên từ bản tính xã hội của con người, nhưng là do căn bản thần học có được từ chính bản tính của thánh thể. Thánh Phaolô là người đầu tiên đã đem ra ánh sáng suy tư thần học này. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã liên kết chặt chẽ ba tư tưởng: việc rước lễ, việc hiệp nhất với Chúa Kitô và sự hiệp nhất trong giáo hội. Thánh nhân đã viết như sau: chén ân phúc mà chúng ta hiến dâng không phải là thông phần vào máu Chúa Kitô ư? Và bánh thánh chúng ta bẻ ra không phải là sự dự phần vào thân thể Chúa sao? Hết thảy chúng ta dù nhiều cũng chỉ là một thân thể, vì chỉ có một bánh, và chúng ta dự phần vào một bánh thôi. Thư thứ nhất Corinto chương 10, câu 16-17. Để diễn tả tư tưởng này, sách giáo huấn các tông đồ đã dùng hình ảnh bánh thánh thể được làm nên do nhiều hạt lúa miếng tản mát từ các phương trời. Các hạt lúa miếng này đã tung vải ra khắp các ngọn đồi, để rồi được góp nhặt lại và làm nên một tấm bánh duy nhất. Giáo hội của Chúa cũng thế. Giáo hội cũng được tập hợp lại từ các nơi khác nhau, từ bốn phương trời trên thế giới, và bây giờ được kết tụ lại để nên một vương quốc cho Chúa Cha. Tập hợp, đó là khía cạnh đầu tiên của thánh thể được nhấn mạnh nhiều trong giáo hội sơ khai. Suy tư này sẽ ảnh hưởng nhiều trong sinh hoạt cộng đồng của giáo hội, và ngay trong buổi cử hành thánh thể. Công đồng Vaticano thứ hai đã nhấn mạnh tới cuộc tập hợp này trong các buổi cử hành phụng vụ, nhất là khi cử hành thánh thể. Trong cuộc tập hợp này, mỗi người cùng thông phần vào công việc thánh, không ai là khán giả, cũng không ai là người ở ngoài cuộc. Mỗi người có phận vụ của mình, và từ mối dây liên đới phụng vụ này, người tín hữu sẽ nhận ra và sống mối dây liên đới với nhau trong sinh hoạt thường ngày. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong loạt bài tổng kết về học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, hôm nay chúng ta tiếp tục nói về ý nghĩa của học thuyết xã hội Công giáo về việc xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới. Học thuyết xã hội công giáo giúp cho chúng ta có một cái nhìn tổng lược nhưng đầy đủ về bố cục cơ bản của toàn bộ giáo huấn xã hội công giáo. Nhờ cái nhìn tổng lược ấy, chúng ta có thể tiếp cận các vấn đề xã hội hiện nay một cách thích đáng, nhưng phải nhìn các vấn đề ấy như một tổng thể thống nhất, vì càng ngày chúng càng có liên hệ với nhau, ảnh hưởng đến nhau và càng ngày càng trở thành mối quan tâm của toàn thể gia đình nhân loại. Giáo huấn xã hội của giáo hội muốn giới thiệu một cách tiếp cận có hệ thống để tìm ra giải pháp cho các vấn đề. Hầu mọi phân định, phán đoán và quyết định của chúng ta đều phù hợp với thực tế, cũng như sự liên đới và hy vọng của chúng ta sẽ có tác dụng lớn hơn trên các tình thế phức tạp hiện nay. Thật vậy, theo lý giải của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 số 55, thì các nguyên tắc trong học thuyết xã hội công giáo đều có liên quan với nhau. Nguyên tắc này soi sáng cho nguyên tắc kia, bao lâu chúng còn phản ánh quan điểm Kitô giáo về nhân học, và cũng là những kết quả rút ra được từ mặc khải của Thiên Chúa về tình yêu của Ngài đối với con người. Tuy nhiên, chúng ta luôn phải cập nhật liên tục các suy tư của chúng ta về các vấn đề xã hội này, vì thời gian trôi qua và các hoàn cảnh xã hội đổi thay không ngừng, để chúng ta có thể giải thích đúng đắn các dấu chỉ mới của thời đại. Học thuyết xã hội công giáo là một công cụ giúp chúng ta phân định về mặt luân lý và mục vụ các biến cố phức tạp đang ghi dấu trên thời đại hôm nay. Học thuyết này cũng được xem như một kim chỉ nam giúp cá nhân cũng như tập thể có những thái độ và lựa chọn để mọi người có thể nhìn về tương lai một cách tin tưởng và hy vọng nhiều hơn. Cũng thế, học thuyết xã hội của giáo hội luôn hỗ trợ người tín hữu hiểu biết về giáo huấn của giáo hội về luân lý xã hội. Từ đó, các tín hữu có thể đưa ra những đối sách mới đáp ứng các yêu cầu của thời đại, bắt kịp các nhu cầu và các năng lực của con người. Nhưng trên hết, theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trình bày trong Tông huấn Christi Fideles Laici năm 1989 số 15, học thuyết xã hội còn muốn tạo nên động lực thúc đẩy việc khám phá lại ơn gọi của các đoàn sủng khác nhau trong giáo hội, nhằm phục vụ công cuộc phúc âm hóa trật tự xã hội, vì mọi thành phần trong giáo hội đều tham dự vào chiều kích trần thế này. Như thế, học thuyết xã hội của giáo hội nhắm đến mục đích thúc đẩy cuộc đối thoại với bất cứ ai chân thành mong muốn điều tốt đẹp cho nhân loại. Học thuyết xã hội của giáo hội trước tiên hướng đến các giám mục là những vị sẽ quyết định dùng những phương pháp nào thích hợp nhất để phổ biến và giải thích học thuyết này một cách đúng đắn. Thật vậy, trong nhiệm vụ giảng dạy, các giám mục có bổn phận phải dạy rằng các thực tại trần thế và các tổ chức nhân loại đã được sắp đặt để cứu độ con người theo như kế hoạch của Thiên Chúa tạo hóa, và vì thế, tất cả các thực tại và các tổ chức ấy có thể đóng góp không nhỏ vào việc xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô. Các linh mục, các nam nữ tu sĩ và nói chung, tất cả những người có trách nhiệm đào tạo đều sẽ tìm thấy ở học thuyết xã hội công giáo kim chỉ nam cho công tác giảng dạy và công cụ cho việc làm mục vụ của mình. Hiến chế tín lý Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 31, ngỏ lời với các tín hữu giáo dân, những người tìm kiếm nước trời bằng cách dấn thân vào các việc trần thế và hướng dẫn chúng theo ý muốn của Thiên Chúa, đó là sẽ tìm ra ánh sáng giúp họ thấy rõ sứ mạng riêng biệt của mình. Nói chung, các cộng đồng Kitô hữu có thể dựa vào nền tảng của học thuyết xã hội công giáo để phân tích các hoàn cảnh cách khách quan, làm sáng tỏ các hoàn cảnh ấy dựa vào những lời bất di bất dịch của tin mừng, hay rút ra những nguyên tắc để suy nghĩ, những tiêu chuẩn để phán đoán và những đường hướng để hành động. Hơn nữa, học thuyết xã hội của giáo hội công giáo cũng được gửi tới các anh chị em thuộc các giáo hội và các cộng đồng giáo hội khác, gửi tới các tín đồ của các tôn giáo cũng như tất cả những người thiện chí đang dấn thân phục vụ công ích. ước chi họ tiếp nhận học thuyết này như kết quả của một kinh nghiệm phổ quát của con người, được ghi dấu bằng vô số các dấu hiệu cho biết Thánh Thần Thiên Chúa đang hiện diện. Đó là một kho tàng gồm cả điều cũ lẫn điều mới mà giáo hội muốn san sẻ trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vì từ nơi Thiên Chúa sẽ tuôn đổ mọi ơn lành và mọi phúc lộc tuyệt hảo. Quả là một dấu hiệu đáng hy vọng khi các tôn giáo và các nền văn hóa hiện nay tỏ ra rất sẵn sàng đối thoại và đang cảm thấy nhu cầu cấp bách phải hợp lực để đẩy mạnh công lý, tình huynh đệ, hòa bình và sự phát triển của con người. Công đồng Vaticano đệ nhị đã diễn giải trong hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng, số 92, như sau. Giáo hội Công giáo liên kết nỗ lực của mình với nỗ lực của các giáo hội và cộng đồng giáo hội khác trong lĩnh vực xã hội, bất kể về mặt lý thuyết hay về mặt thực hành. Cùng với họ, giáo hội Công giáo tin rằng người ta có thể rút tỉa từ kho tàng chung là các giáo huấn xã hội đã được truyền thống sống động của dân Chúa lưu giữ, những động lực và những định hướng giúp mọi người cộng tác với nhau chặt chẽ hơn để xúc tiến công lý và hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao ơi nào biết lấy chi bao đề. Cho con ca thêm tình yêu Chúa ôn như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa chói sáng khắp chốn, đổi sạch đời đời. Ôi tình Chúa sao quá cao vời, con quyết chọn đời dâng hiến ra thân, loan báo tình ơn cho khắp nhân trần.
Quý vị và các bạn thân mến, vẻ đẹp của Thiên Chúa thể hiện một cách sống động qua đời sống thánh thiện của các thánh. Như bông hoa trong vườn hoa giáo hội, mỗi vị thánh đều có một vẻ đẹp và một con đường nên thánh khác nhau. Nhưng tất cả các thánh đều có một mẫu số chung là lòng yêu mến Thiên Chúa và khát khao ơn cứu rỗi các linh hồn. Nói đến Thánh Carolo Borromeo, chúng ta nghĩ ngay đến một vị giám mục, một nhà cải cách giáo hội. Thánh nhân sinh ngày 2 tháng 10 năm 1538 tại Milano. cậu bé Boromeo được đi học từ lúc 5 tuổi. Khi vừa tròn 21 tuổi, Boromeo vinh dự lãnh bằng tiến sĩ luật. Theo tục lệ thời bấy giờ, người tín hữu có thể gia nhập hàng giáo sĩ ngay từ lúc còn nhỏ. Chính vì thế, khi vừa lên 12 tuổi, Boromeo đã được tham dự vào hàng giáo sĩ. Năm 1560, tức là một năm sau khi lấy bằng tiến sĩ luật, cha Boromeo được Đức Giáo Hoàng triệu về Roma và được phong tước vị Hồng Y, kiêm giám quản giáo phận Milano. Năm 1545, khai mạc công đồng Trento, Hồng Y Boromeo trở thành cánh tay đắc lực của Đức Pio thứ bốn. Người điều phối chương trình làm việc của các nghị phụ, thu thập tài liệu. Suốt 8 năm phục vụ tại giáo phận Milano, một giáo phận rộng lớn nhất nhì trong giáo hội, thánh nhân đã thu lượm nhiều kết quả tốt đẹp. Ngài cư xử với mọi người bằng vẻ mềm dẻo nhưng cương quyết, yêu thương hết tình nhưng không thiên vị. Với những đức tính ấy, Ngài đã dần dần cải tổ được hàng giáo phẩm lẫn các tu sĩ. Ngài khuyên các giám mục quan tâm đến việc chăm sóc và sống gần gũi với đoàn chiên, khuyên các linh mục sống đúng với phẩm chức của mình. Năm 1578, Ngài còn sáng lập dòng tu mang tên Thánh Ambrosio. Ngài còn quan tâm huấn luyện các nhà truyền giáo nhiệt thành, xây cất các trung tâm giáo dục và nhà tĩnh tâm. Năm 1576, đại họa dịch tả và nạn đói kém xảy ra tại Milano đã giết chết hơn 3.000 người. Trước cảnh thương đau ấy, vị hồng y nhân ái đã bán đi tất cả đồ đạc trong nhà để lấy tiền giúp người bệnh dịch. Ngài đã thăm viếng, an ủi các nạn nhân đến nỗi quên ăn, quên ngủ. Đại dịch kéo dài ròng rã suốt 2 năm trời, khiến vị giám mục kiệt sức, ngã bệnh và qua đời năm 1584, khi mới 46 tuổi. Đời sống của vị mục tử Carolo quả là một tấm gương hy sinh vì Chúa, vì giáo hội và các linh hồn. Người mục tử đã vắt kiệt sức mình, giúp giáo hội tăng trưởng về đức tin và lòng mến, giúp các linh hồn được hưởng ơn cứu độ. Thánh Carolo Boromeo trỗi vượt về lòng yêu mến giáo hội. Trong một thân thể, có một chi thể bị thương tích là toàn thân thể bị đớn đau. Ý thức được điều đó, với cương vị là giám mục, Thánh Carolo Boromeo luôn xem việc xây dựng con người là mục tiêu tối ưu. Muốn giáo hội tốt thì người tín hữu phải tốt. Muốn người tín hữu sống tốt thì hàng giáo sĩ, tu sĩ phải là gương mẫu về đời sống thánh thiện. Muốn con chiên nghe được tiếng chủ chiên thì tiếng ấy phải mang âm vang của tình thương, mang giai điệu của sự khoan dung và tha thứ. Vì giám mục, giáo sĩ là người đại diện Chúa Kitô, nơi người tín hữu tìm thấy dung mạo của Thiên Chúa, đón nhận được sự chăm sóc, thương yêu. Nếu giáo sĩ không có được trái tim nhân từ của Chúa Kitô, thì con chiên biết tìm đâu nẻo về, biết tìm đâu một cánh tay nâng đỡ, xoa dịu những vết thương lòng và xóa bỏ được vết hằn của đam mê tội lỗi. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho giáo hội Thánh Carolo Boromeo là vị mục tử đầy lòng nhân ái. Xin cho chúng con biết cộng tác với các chủ chăn trong việc thực thi tình bác ái, hầu xây dựng giáo hội nhiệm thể Chúa Kitô tràn đầy sức sống, tăng trưởng về đức tin và lòng mến. Xin cho những gì Chúa đã khởi sự nơi Thánh Boromeo còn tiếp nối nơi các giám mục, linh mục và tu sĩ, để mọi người một lòng xây dựng giáo hội trở nên thân thể sống động của Chúa Kitô. Amen.
Yêu Thiên Chúa như trăng như sao.
tôi đây, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyến chọn đời, dân hiến xa hơn, loạt bao tình ơn cho khắp nhân trời. Con quyến chọn đời, dân hiến xa hơn, loạt bao tình ơn cho khắp nhân trời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.